Thầy giải nghĩa cái Niết Bàn là thế nào?
Còn cái Niết Bàn là tất cả chúng ta quy về phần hồn rồi, thanh điển hòa với thanh điển, chúng ta mới vượt qua cái giới định huệ ở bên trên, chúng ta mới có cơ khả năng nhập Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn cũng là cái luân xa đưa chúng sanh xuống thế gian nhập thế vì tội lỗi. Sau đó nó quay mạnh lắm. Nếu mà chúng ta không có cái chấn động lực tương đồng mà để tiến tới vượt qua, thì nó quất một cái là chúng ta xuống liền. Cho nên các bạn, nhiều bạn ngồi thiền thấy tôi đi thơ thơ nhẹ nhàng ở bên trên, tự nhiên nó hồi lại bản thể. Đó bị cái đó, nó quay chuyển một cái là chúng ta rớt xuống liền, tức khắc tâm động liền. Đó, cho nên nói tới từng số đó, ở đây ít người có trình độ đó, thành là nói nó nghe không có tương xứng, chứ kỳ thật có trình độ cảm sung sướng lắm. Với cái Niết Bàn là khi chúng ta đi tới, như khi định rồi, xuất ra đi tới đó, thấy rõ ràng, sắp dần, một cái màn rất mỏng mà tôi bước không tới. Và tới đó mà thì Niết Bàn nó xoay chuyển. Mà nếu chúng ta không có tương đồng thanh tịnh như vậy, chấn động lực như vậy, chúng ta không bao giờ bước qua được. Chỉ thấy đẹp mà thôi. Về nó rồi hôm tôi thấy ông Thích Ca, tôi thấy ông này ông nọ đẹp, nhưng không bao giờ tôi gần được. Thấy không ai giác hết, nhưng mà không vô được. Cho nên thiên đàng không cửa mà có lửa chẳng được. Chúng ta nuôi mỗi đêm đây, Pháp Luân Thường Chuyển là nuôi cái thanh thi điển, mà cái lửa đó là cái lửa thanh cực tịnh hòa với chuyên môn chúng ta mới nhập được, mới hầu mong tới nước đại. Nơi đó là tự túc, chứ không có ai giúp chúng ta. Cho nên dưới này nếu chúng ta không gom đầy đủ thì không có bao giờ chúng ta có thể về đó mà ngửi được. Không phải ông trời là sống. Chúng ta là một đứa con ngoan của ông trời, phải làm sẵn ở đó, hưởng những khả năng của chính mình. Cho nên công đức vô cùng của người tu tại thế phải rất nhiều. Phải tu rất nhiều, công đức rất nhiều. Công phu, công quan, công trình đầy đủ mới có cơ hội sinh hoạt. Cho nên các bạn thấy rằng ở đời này, ngày hôm nay các bạn có một địa vị ở thế gian, các bạn cũng không phu không trình rất nhiều, về đời phục vụ hết sức, không vô nó chọn tánh tình các bạn rồi nó cho các bạn thi đậu bác sĩ, chứ không phải là thi công tới thời ai thi đậu bác sĩ. Mỗi người một căn phước khác nhau, cho nên cái tu hành này nó cũng vậy. Và may hay lành hay các bạn được cái pháp này để lâu lâu quân bình, thì các bạn cứ cố gắng đi tin như tôi và thực hành như tôi đã thực hành, thì các bạn trong nháy mắt tu như kiếp, ngộ như thật, rất rõ ràng. Tu một kiếp vậy nhưng mà tất một kiếp tắc là các bạn tới nơi rồi. Nó quân bình là các bạn vô rồi, có gì đâu. Nhưng mà trong cái lúc hành đó, cứ chán nản hoài thì không được. Ta không chắc vào trong đó nữa. Ta biết con đường đi là ta phải đi mà thôi. Cương quyết giữ lấy mà đi. Thì ta đang tay. Thấy một chiếc con người ngắn gọn, có mấy chục năm, nó có bao nhiêu, trên trời không có mấy, không có bao nhiêu ngày. Nhưng mà chúng sanh tới nơi chúng ta tu 10 năm, 20 năm, tưởng đâu nhiều lắm, nó không có nhiêu. Kết thúc nó không có bao nhiêu giờ đồng hồ của người ta. Cho nên ta hiểu chỗ này, và phải dày công thực hành, và âm thầm tự tu tự tiến mới có chỗ dễ. Còn không á, thì các bạn có đổi cờ đi nữa, có đi cái thế khác đi nữa, nó cũng lặn đặn lao đao, chứ không có cách nào mà đi lên được. Và trừ khi tu vô đi, cố gắng đi, có bao nhiêu tâm điển, cứ việc thực hành bao nhiêu, các bạn sẽ mở và đến tới giải thoát, lúc đó mới ngộ rõ Niết Bàn lại đi.
Niết Bàn, thế gian kia Niết Bàn, chừng nào tôi mới tới Niết Bàn, trời ơi ông Phật. Ông nói tới Niết Bàn, cho tôi làm gì tới Niết Bàn, thưa các bạn không sửa các bạn làm sao mà các bạn được nhẹ. Người ta nói, tôi đi 747 trên không trung, nó bay ồ ồ nhẹ quá. Mấy cái người mới nghe Quang nói trời ơi, chừng nào tôi mới có tiền đi 747, tại sao thử lễ lại cho cái sự mất công mình như vậy, cho kẻ có người không, mà cái thằng có được, thì cái thằng đó khổ trước rồi mới được đi. Các bạn không chịu khổ như đó, thì làm sao các bạn đi được 747, đi được máy bay, ví dụ vậy, thấy không? Cho nên mình phải hành trì khổ, rồi điêu luyện cho nó quân bình, rồi cái phần hồn xuất ra, khi mà từ lúc không nghĩ lại nơi ai cả, nơi ai nữa, cũng như số người con cho nó đi học, ngày nay nó tự thức sống, nó không có đòi hỏi cái gì của cha mẹ nó nữa, thì nó báo hiếu cho cha mẹ nó. Cho nên ông Phật là người có hiếu thảo, sửa mình để trở về Niết Bàn, tự thức tự sống. Cho nên Phật chỉ tới Niết Bàn mà thôi, còn muốn học nữa phải trở về với nguồn cội, với Thượng Đế, phải trở về mọi trạng thái. Còn Phật ở Niết Bàn có một trạng thái thôi, còn phải học để trở về mọi trạng thái nữa, nó mới thực hiện lại trở về. Người ta nói Phật là quan trọng, Phật đâu có gì quan trọng, là một con người có thanh điển, minh định, hiểu và quân bình tư tưởng thiện ác, minh thiện ác, minh thiện minh ác, không sinh ta là thiện, rồi cũng chẳng làm điều ác, chỉ là tôi trung dung trong tiên văn mà thôi.
Công sư có nói là khi một phần hồn bị tội thì bị đài xuống Niết Bàn ở trong cái bản thể này. Như vậy cái Niết Bàn trong cái bản thể nó khác với Niết Bàn ở bên trên thế nào? Và nó có 36 quả trời như vậy, có thể nó là 36 Niết Bàn hay không? Và Niết Bàn với thiên đàng khác nhau như thế nào?
Niết Bàn là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái Niết Bàn thế gian là có cái tâm chúng ta đây. Mà những người nào biết tu, trì niệm danh Phật, khai mở trược ô, thì họ sống an nhàn trong Niết Bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là Niết Bàn tại tâm. Còn Niết Bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có Niết Bàn, nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào thì chúng ta sẽ được cái Niết Bàn nào đó. Cho nên Niết Bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Có tam giới, có sanh, có khắc. Mà các bạn gom quy nhất rồi, thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hàng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác mà nhẹ nhàng, thì chúng ta đi làm gì? Bước vào Niết Bàn để học đạo. Niết Bàn nó có nhiều giới, đúng. Từng nào nó cũng có, để cho chúng ta an lượng. Mà Niết Bàn cuối cùng là tự lập, chứ không có sự sợ ai nữa. Cho nên các bạn phải trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần. Trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn. Rồi quy nhất luồng điển đó, đem tất cả lên chỗ không không đó mà ra vô mà ở. Đó là Niết Bàn chánh đích cuối cùng của một vị Phật tu học. Không có nhờ đỡ ai. Cho nên ông Phật không có nhờ, khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian. Hết rồi, trước kia ông sống với thể xác, ông còn nhờ người thế gian. Nhưng mà khi ông đi rồi, ông không nhờ, chỉ người thế gian kêu réo ông và muốn nhờ ông mà thôi. Vì Ngài, tự lực cánh sanh, tự tu, tự tiến, Ngài mới đắc pháp, mới nhập Niết Bàn. Thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào, để đem lại sự bằng an bất cứ chỗ nào. Động thiết động, nhưng Ngài đem cái Niết Bàn Ngài đến đó là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên rồi đây các bạn gom thâu tất cả luồng điển trong cơ tạng ngũ quẩn của các bạn hợp tác đi lên. Lúc đó các bạn đi đâu cũng đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà đóng loãng, nhưng mà người ta nhìn bạn, lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười, vui hòa qua những âm thanh chuyển động các càn khôn vũ trụ của chính bạn, thuyết phục họ vài lần thì trong cái căn nhà cho nó yên. Cho nên sư phía Jesus Christ xuống thế gian cũng đem lại sự bằng an cho tất cả mọi người. Mà Thích Ca thành đạo cũng đem lại sự bằng an cho nội tâm tất cả những người nào được nhiễm thiên hạ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng Niết Bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiến. Kinh A-di-đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để cho các bạn học và mượn cái gậy đó và thu lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp thì đẹp, xinh thì xinh, nhưng mà các bạn có thể biến nó thành bãi tha ma, tùy trình độ tương ngộ với các bạn. Cho nên kêu bạn Niết Bàn luôn luôn nó có hai mặt, đậm tịch, đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới Niết Bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là Niết Bàn tại thế đã lộ diện trong tâm. Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mát. Chúng ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh thôi, chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian. Chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôn góp lại sự thanh tịnh, chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho bác hỏi thì tự nhiên.
Hỏi, còn cõi Niết Bàn thì sao? Trả lời, thưa, cõi Niết Bàn là nơi hoàn toàn không còn lễ thuộc. Cảnh là hồn, hồn là cảnh, an nhiên, tại, tham thiền nhập định, triền miên, phóng thâu triền miên thanh nhẹ và tự động, không còn ảo tưởng trách móc mê lầm nữa, đại định, trường sanh bất diệt, hạnh phúc đời đời, tu đến đây, mới thực sự đạt thích trong lành và thanh nhẹ.
Muốn có Niết Bàn phải hành tới thanh tịnh. Cho nên khi mà nói về vô vi là chỉ rõ con người đã cấu trúc từ xưa mà có, từ cái không mà chúng ta chỉ còn. Rồi những người tu về vô vi là đã trở về không đâu, thì nó theo cái đường lối quy không. Chính nó từ không mà có, nó mới trở về quy không. Rồi tại sao nói Niết Bàn? Khi mà con người từ cái động loạn mà bỏ, đi tới chỉ không không gian, không thời gian, thì nó không có còn nói sàm tại thế nữa, và nó giữ cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó đi lên, thì cái giới đó nó khác. Cho nên muốn có Niết Bàn phải hành tới thanh tịnh, muốn đi tới vô vi cũng phải bỏ những sự động loạn mà hành giả đã hành trước, đó là một điều quan trọng, thấy không? Còn nói muốn đem Niết Bàn xuống thế gian, thì thế gian đây là một trường, một bãi trường thiên. Thế nào biến cái bãi trường thi này thành Niết Bàn được? Vì đây là bãi trường thi, đây là những khóa học sắp đặt cho nhân sinh xuống đây học dũng, học hòa, trận chiến mới trở về khỏi thanh tịnh ở bên kia. Thì đây là trường hợp nó quyết định, chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Cho nên mọi người đến đây rồi phải thành qua dạy. Chắc chắn là như vậy. Cho nên có cái định luật sanh lão bệnh tử khổ.
Chúng ta mới có cái ngày nhập niết bàn. Cho nên khi mà các bạn đến cái núi này, các bạn thấy khí nó thanh nhẹ. Các bạn thích không? Thích chứ. Rồi các bạn mà xuất lên cái bồng lai thiên cảnh, bạn thấy hoa quả đều là thơm ngon. Bạn thích không? Tại sao bạn thích? Vì vốn của bạn ở đó. Từ tiền kiếp, từ bao nhiêu kiếp ở trên đó giáng lâm xuống thế gian. Mình thích là nó hòa với cái tần số với mình mới kêu bằng thích. Cho nên chúng ta tới chỗ đó là chỗ chúng ta. Rồi chúng ta đạt tới niết bàn thanh tịnh ta thích không? Càng thích hơn. Vì tự lực cánh sanh, tự tu tự tiến, không có nhờ đỡ ai, không còn sự phiền não nữa. Cảnh tiên cũng còn nhờ đỡ, chứ còn nhập niết bàn không, tự túc. Khôn lớn rồi, không còn dại dột nữa. Tự túc rồi, gồm tất cả những cái thần điển của chúng ta có, để về người đó mà tu trong hòa bên mình, chứ không có tu trong kích động. Cho nên ngày hôm nay các bạn ôm cái xác phàm này là ở trong kích động. Kích động để thích tâm, thích được bao nhiêu các bạn gồm nhớ, gồm giữ cái phần đó. Rồi sau này những cái phần đó mới tụ lại, rồi mới đi lên trên. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng ở thế gian là một cơ cấu nhồi quả, là một trường học và là một bãi trường thi để độ trên chúng ta. Chúng ta mới có cái ngày nhập niết bàn. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi quý vô cùng. Người biết đạo thì quý cảnh đạo.
À, thưa thầy, con muốn hỏi thưa thầy tính chính là cái này không biết phải con. Chỉ con nhớ thầy nói là con thượng đế ở trung thiên thế giới làm việc không nghĩ không này.
Đâu có nghĩ sanh tử một lượt mà thượng đế không sanh tử một lượt.
Nhưng mà thầy nói ông thượng đế ở trung thiên thế giới đang làm việc ngày đêm rồi trong mấy trong băng thì nói là pháp luân thường chuyển là pháp rút linh hồn về thượng thiên thế giới. Vậy trung thiên và thượng thiên khác chỗ nào đây?
Trung thiên là đi vô bên Phật giáo mà ta nói niết bàn chỗ thanh tịnh.
Và học sinh lại đi. Và tại vì vậy, ông thường đế không ở thượng thiên nữa này.
Chỗ nào cũng có ông, nhưng mà ông phải làm việc.
Thượng đế làm việc ở trung thiên. Nhưng mà chỗ
nào nghe chỗ được con là trung thiên đang hồi tan phản chiếu. Ông đang làm việc đó. Con chưa thấy con.
Dạ, cảm ơn này.
Niết bàn cũng là
quả
này,
hay
là niết bàn là quả khác đó thầy?
Niết bàn là trong tâm của con rồi. Nếu tâm cô thanh tịnh thì cô mới nhìn nhận niết bàn, mà tâm cô lộn xộn thì niết bàn bay mất. Nói nhiêu đó đủ biết là ở đâu.
À, con có câu hỏi, con chơi trong kinh A Di Đà. Nãy ba cách nghĩa về niết bàn. Thì trong kinh này Di Đà có nói về niết bàn trần gian là sao?
Niết bàn trần gian. Bây giờ chúng ta ở niết bàn trần gian đang bàn bạc về đạo Phật. Khi mà chúng ta tu và chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi mở miệng thì nói đạo. Khi nó qua được cái giới này rồi thì sự bàn bạc nó khác. Niết bàn. Còn nói niết bàn thì cái người có trình độ điển quang lên cho bộ đầu nó sáng. Nó bàn luận về đạo pháp mà thôi, không có nói cái chuyện khác. Niết bàn trần gian. Có người ở thế gian mà tâm thơ thớ, phá chấp phá mê, không còn vọng động nữa,
biết mình đã về tới nơi bằng một cái phương pháp rõ rệt, không có cái gì mà nghi ngờ nữa. Đó là niết bàn tại thế gian. An tâm thanh an lạc rõ rệt. Không có bực bội vì một cái phương pháp mà chúng ta phát triển. Vì khai triển từ từng một, thượng, trung, hạ. Mà ở dưới này nó khai lên tới trung, trung rồi nó tới thượng, đây là gì? Niết bàn. Mà chúng ta đang bàn bạc về đạo Phật. Câu nào cũng trong thanh nhẹ cởi mở, an nhiên tự tại cho tâm hồn của chúng ta. Thấy rõ ràng nhẹ nhàng và được bảo vệ bởi một sự hành trì sẵn có của mọi hành giả, chứ không có mượn của ai. Còn thấy chỗ đó, thấy hành mới tới. Cho nên những bạn ở thế gian rất khó rõ ràng, mà bằng về tâm điểm. Người tu có tâm điển bàn bạc khác, mà người tu không có tâm điển thì bàn bạc một chút là chỉ gây lộn và đổ vỡ mà thôi. Còn người tu về đạo bàn bạc hoài nó mở thớ hoài, nó phải biết bàn, nó lớn rồi, nó khai thông. Cho nên lấy cái thế gian mà để chỉ cho thiên đàng. Mà ở thế gian không đạt thì thiên đàng không bao giờ có. Mở được cái niết bàn thế gian mới nhiếp cái niết bàn của chính mình, giải thoát mới đến đó được.
Như vậy nói đến Phật thì ta nói đến niết bàn, thì niết bàn là cái gì mà cái nhiều người nó làm khi ta đạt được niết bàn, thì như vậy là mình có cái gì mình chứng minh được là có thể muốn đạt niết bàn phải có một cái trình độ cỡ nào, những cái tiêu chuẩn, những yếu tố nào thì mới biết rằng cái người đó đã đạt được.
Bây giờ anh tu, anh thấy anh xuất ra được. Thì ngày đêm anh đâu có sống cảnh thế gian, mà anh đâu có chung như trong bản thể nặng cực. Thì lúc đó anh sống ở đâu? Sống như nước bạn. Thì nơi nào mà anh đi tới, nó nhẹ nhàng lắm. Thì bằng nước bạn. Nơi nhẹ nhàng, thanh nhẹ. Không có tranh chấp. Không còn ngã nữa. Nếu bằng người ta đặt cái thôi, thì hết chữ ra, mình thực hành ở tới đó được.
Nếu bằng ở tại thế gian thì có, như vậy còn cái cõi trên là cái cõi nào?
Cõi trên là do nếu bằng tâm tư và tu thanh nhẹ rồi, anh học như sống ở nếu bằng. Con người thế gian không có nghĩ chuyện thế gian, sống ở niết bàn tại thế. Còn cái niết bàn ở trên kia có nơi, có chỗ vĩnh trụ, có chỗ tu học tiến hóa, hội họp, có đàng hoàng, thanh nhẹ mới về đó được.
Vậy niết bàn ở trên là cái liên hệ này hay là ngoài cái liên hệ này?
Ngoài hết. Thì thanh nhẹ vô cùng mới tới đó hội tụ. Cho nên từ nhiều người ta hiểu lầm. Cao trình hết, như con tu giỏi, sư giỏi hơn cha nó, nhưng mà cha nó nói tôi để nó nhỏ ra chứ ai, tôi với mẹ nó để nó ra chứ ai, bây giờ nó làm sư, nó không muốn nhìn tôi. Có nhiều người tới đó, nó không nhìn cha mẹ nữa, hết rồi. Nhưng mà đúng lực là phải gì? Trong trời có mình, có cha mẹ, có sát. Hãy có sát thì nói gì tôi? Cái xác này nó tu thành đạo, tôi cảm ơn cái xác. Ông thầy cũng vậy, mình đọc chữ A, B, mình phải nhớ ông đó là ông thầy tôi hồi. Lúc còn nhỏ, rồi tới lúc lớn thì tôi tự học, tôi cũng cần ông, nhưng mà tôi vẫn nhớ ông. Nhớ ơn ông. Con người mà không có trung nghĩa, không có bao giờ thành. Nên cái cha chết rồi, bây giờ đưa đám ông già nữa.
Như vậy khi mà đã đạt được cõi niết bàn rồi, đã thoát khỏi vòng sinh tử và luân hồi, thì tại sao có người nói rằng là như là tiền thân của Đức Phật đã trở lại thế gian? Bởi
vì họ không có dám giữ hành phát triển. Mượn danh Phật này, ông gặp Phật kia, ông Phật nào, cho họ vững hành phát triển, họ là cái người thực hành được thanh nhẹ và học cứu được nhiều. Con người thực hành qua những trở ngại mà tiến qua tới thanh nhẹ là đủ rồi, không cần xin Phật làm gì. Mà muốn dân người này người nọ là vừa không có lợi mà bị đọa địa ngục như vậy hả? Con người tu mới chưa gì là xin bằng văn âm, duy trì kiếm máu là bị đọa. Là địa ngục nó đắm sẵn cái ghế trời đó rồi. Đôi khi mà có địa vị rồi á, thì đệ tử càng sâu càng làm tàn là càng đi, đi đọa. Mình thấy nói bậy người ta cũng nghe mà. Thì tiếp tục nói bậy là đi đọa luôn. Nhưng mà đúng. Rồi mình tu cho chính mình để ảnh hưởng người khác là được. Thâu đệ tử không được. Mình hành đúng, ngày đêm lo hành để ảnh hưởng những người kế tiếp là được. Còn thâu đệ tử là không được. Từ xa xưa sắp tới bây giờ, anh thấy thâu với tư duyên đệ tử ca duyên, đệ tử nào gì trời đâu. Đi đâu xuống địa ngục rồi, làm áp lực khác không, không có gì trời được. Nó dốc không.
Trong cái thế gian này, có nhiều cõi lắm. Có phải là có nhiều cõi lắm không?
Yeah.
Có nhiều cõi. Niết bàn cũng là một cõi ở trong cái thế gian này, thưa Pháp, có phải vậy không? Niết bàn
là mình
có trở về với cái nội thức căn bản, rồi đạt được cái niết bàn tại thế, tâm ta lúc nào cũng an lạc, yên hậu chúng ta mới đi lên trên kia. Tại thế chưa rõ niết bàn, làm sao trở về với niết bàn ở bên trên? Đó. Cho nên nó qua những sự điêu luyện, mà điêu luyện nhiều cảnh giới ở thế gian. Cảnh giới ở thế gian, các bạn tu bây giờ, nghịch cảnh của gia đình đã cho các bạn thấy biết bao nhiêu cảnh ở thế gian. Nhưng mà cái thức hồi sinh vẫn dũng tiến vẫn qua, vẫn được khỏi. Rồi tới cái đó, chúng ta qua cái đó rồi đi tới thanh tịnh. Cho nên tôi nói rằng, từ mọi trạng thái mà có, đó là tất cả mọi trạng thái thế gian nhiều chứ đâu phải. Thì chúng ta phải hòa tan cái mọi trạng thái mà định. Lúc đó mới tiến vào niết bàn tại thế. Tâm chúng ta ổn định. Ngồi như không, đứng cũng như không, nói như không nói, làm như không làm. Chúng ta mới dọn dân trở về Tây Phương mà ngủ. Còn trước khi hành điển chưa có trật tự, là lúc đi chết tôi vô niết bàn. Chúng ta mới láo giặt mình, không được, phải dọn ra ra. Cho nên cái phần đó là mỗi người tự hiểu và tự biết. Rồi bề trên sang xuống, đó là chứng minh cho chúng ta. Chúng ta không có quyền xác nhận tôi đã lát bạc. Tôi đang giặt bỏ, dọn gánh tới thanh nhẹ thì được. Không tự xin tôi đã lát bạc. Nhưng mà bề trên chính sao chính mình chỉ là tu. Nếu là chính đắc rồi, chúng ta thấy là đơn, thì chúng ta bị say suy sụp. Chúng ta giới hạn mức tiến, cho nên vô vi không cho phép. Cái chức vụ không nghĩa lý gì đối với người vô vi. Nhưng mà cái phần thanh lập đó là điều quan trọng phát căn từ giờ phút khắc, chứ không phải đợi ngày nào tới thành đạo.
Chúng ta biết sơ hồn, biết pháp luân, biết thiền định là chúng ta sống trong cái tâm tư an lành của giới niết bàn. Từ giờ các bạn vô sơ hồn, pháp luân, thiền định không phải là chư Phật không lưu ý. Chính các bạn đã đắm chư Phật thì chư Phật phải chiếu cho các bạn rồi. Vì trước kia chư Phật đi bằng đường lối đó. Ngày hôm nay các bạn đi bằng đường lối đó thì nó hòa hợp với chư Phật. Chư Phật đâu có bỏ các bạn, không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta khi bước vào đó là chúng ta an rồi. Chúng ta biết sơ hồn, biết pháp luân, biết thiền định là chúng ta sống trong cái tâm tư an lành của giới niết bàn.
Niết bàn là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái niết bàn, thế gian là có cái tâm chúng ta đây. Mà những người nào biết tu trì niệm danh Phật, khai mở trược ô, thì họ sống an nhàn trong niết bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là niết bàn tại tâm. Còn niết bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có niết bàn, nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào thì chúng ta sẽ được trên niết bàn nơi đó. Cho nên niết bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Có tam giới, có sanh, có khắc, mà các bạn gom quy nhất rồi. Thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hàng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác mà nhẹ nhàng, thì chúng ta đi làm gì? Bước vào niết bàn, học đạo. Niết bàn nó có nhiều giới, đúng. Từng nào nó cũng có, để cho chúng ta an ngự. Mà niết bàn cuối cùng là tự lập, chứ không có sự trò ai nữa hết. Cho nên các bạn phải trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần. Trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn. Rồi quy nhất luồng điển đó, đem tất cả lên chỗ không không đó mà ra cô mà ở. Đó là niết bàn chánh thức cuối cùng của một vị Phật tu học. Không có nhờ đỡ ai. Cho nên ông Phật không có nhờ, khi ra đi giờ không có nhờ người thế gian. Hết trời trước kia ông sống với thể xác, ông còn nhờ người thế gian. Mà khi ông đi rồi ông không nhờ, chỉ người thế gian siêu réo ông và muốn nhờ ông mà thôi. Thì Ngài tự lực cắn sanh, tự tu tự tiến, Ngài mới đắc pháp, mới nhập niết bàn. Thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào, để đem lại sự bằng an bất cứ chỗ nào. Động thiết động, nhưng Ngài đem cái niết bàn Ngài đến đó là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên rồi đây các bạn gom thâu tất cả luồng điển trong cơ tạng ngũ quẩn của các bạn hợp tác đi lên. Lúc đó các bạn đi đâu cũng đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà đóng loạn, nhưng mà người ta nhìn bạn, lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười vui hòa. Qua những âm thanh chuyển động cái càn khôn vũ trụ của chính bạn, thuyết phục họ vài lời thì trong cái căn nhà ta nó yên. Thì mới trước kia cái xuống thế gian cũng đem lại sự bằng an cho tất cả mọi người. Mà Thích Ca thành đạo cũng đem lại sự bằng an cho nội tâm tất cả những người nào được những cái ngày. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng niết bàn, để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiến. Thì A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng, để các bạn học và mướn cái dạy đó và thu gom lồ lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát và trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp thật đẹp, kinh được kinh. Nhưng mà các bạn có thể biến nó thành một bãi tha ma, tùy trình độ tương ngộ với các bạn. Cho nên như bạn niết bàn luôn luôn nó có hai mặt, động tĩnh, đầy đủ không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó, là suy diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới niết bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này Ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là niết bàn tại thế đã lộ diện trong tâm. Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mát. Chúng ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh thôi. Chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian. chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôn góp lại sự thanh tịnh. Chúng ta giao mạnh để cung ứng cho bà hỏi. Chị nhớ nhé.
Thưa ông ta, tôi theo tìm chân lý cả 4 năm này. Khi phía ông ta nhìn qua cái sách rất nhỏ, nó thể hiện lưu vi pháp. Tôi là người Phật tử, nó tự nghiên cứu về lão giáo, công giáo, thiền tư giáo, hồi giáo, tự nghiên cứu chuyện. Tôi tìm chân lý. Tôi biết ông Tám là ra một bữa cơm ở tại tiểu lầu của tôi thì có ông đưa một phụng ông đi vào. Ông nói ông quen với ông Tám rồi. Ông Tám ở Sài Gòn làm ở Guest Father. Ông cũng đi vào, ông Tám thì làm cái cảnh đó. Thì lúc đó ông Tám đã bỏ pháp cho phụ đỗ được không? Thì ông Tám được bắt nhìn lại rồi. Thì ông Tám từ đó đến nay chỉ có trong dạng dưới đây người đó. Mà ông Tám đã thu phục rất nhiều người sáng suốt theo đạo tinh thần. Chính ra trên thế gian này, nếu Phật mà dạy 84.000 pháp môn, ai cho pháp môn nào cũng đạt đạo cả. Mà có những người họ phê bình, xin lỗi ông Tám, có biện thôi, câu nói này. Người ta phê bình ông Tám là tà đạo. Đấy thì họ cho ông Tám là đi sao, làm sao mà lại về trước được. Nhưng tôi nhớ lại một thánh kinh của Đức Chúa Giê-xu có câu, nơi đẹp như đều đến một sống, những kẻ đi sao là những kẻ về trước. Nếu ông Tám như tôi, thì tôi từng nghe biết chỉ có 3-4 năm nay thôi. Và tôi là một người biết trị tạo. Tôi chỉ muốn làm sao cho nhân loại này hòa đồng hợp với vũ trụ càn khôn của mình. Chỉ gồm trong có một tháng cuối mà thôi. Tôi đã thưa ông Tám nhiều lần rồi, không phải cái đất này chỉ có những sinh linh, có những nhân loại và tiến hóa, có những hành trình khác, có những ngôi sao khác, có những thái dương hệ khác, còn đạt đạo còn tiến hóa là 100.000 muôn tỷ lần. Thì ông Tám đến cái đất này, tôi không nói ông Tám là một người thật thánh, ông Tám là một người phạm, cũng như chúng tôi tất cả là người phạm. Mà ông Tám đạt được là do ông Tám tìm hiểu chân lý và nguyên lý của vũ trụ. Ông Tám nói tôi được xem những cái video shop ông Tám nói chuyện, tôi rất tâm đắc. Ông Tám không bao giờ học tiếng Pháp. Tốt rồi tôi được xem YouTube của ông Tám mà nói chuyện tiếng Pháp rất trôi chảy. Tôi rất ngốc trực chậm, tôi rất trọng. Vì đây là người thầm được của tôi nấy đưa xuống. Theo tuổi đời thì tôi lớn ông Tám tại tuổi tử. Mà tôi không nói tôi nói nghe, tôi xem ông Tám. Tôi muốn là, thì tôi đến tại giờ chúng ta chưa được tới 50 người mà nghe đạo, hiểu đạo. Tôi muốn làm sao có 50 người này phổ biến ra được 5 triệu, 50 triệu, 500 triệu, 5.000 triệu trên đất này. Nếu được mỗi một người mà như ông Tám mà giáo hóa, thì thế giới chúng ta còn gì là phong tranh, còn gì chia lẽ. Bởi vì tôi chỉ nói là, ông Tám đến đây là một cơ duyên rất đẹp cho anh em. Chị em đạo hữu ở đây, tôi ông Tám, các bạn đây, mọi người ông Tám, ông Tám tôi thầy. Tôi ông Tám chỉ là bên tình bạn, và tôi đã tu cũng lâu rồi. Ông Tám cũng hiểu tôi là người thế nào, tôi cũng ông Tám người thế nào. Tôi muốn nói cho anh em chị em tôi nghe rõ rồi. Ông Tám tôi ghét một câu, tu là sửa, anh là làm, mà người ta chỉ. Đa số người chỉ nghe tính chỉ tưởng cái ông đó, ông thầy đó, ông tượng tỏ đó, bà tượng đó là Đức Chân Sinh đó, là chân lý mặt trái của mình. Thưa ông Tám, tôi muốn nói rõ, bữa nay tôi đến đây là có một số đạo hữu rất tin và rất tin rằng cái phương pháp ông Tám là một phần tiền nhanh đến bởi như vậy. Câu hỏi cho tôi xin ông Tám giải thích hai chữ nghĩa bằng cái gì nào đúng nghe. Rồi, quý vị phải hiểu làm sao mà mới tạo được phần nghĩa bằng. tôi xin hỏi ông Thắng cách nghĩa hai chữ niết bàn, ý nghĩa qua ra, chúng là đạo lũ nghe.
Chữ niết với chữ diệt, hai chữ niết bàn xung đúng nhau không? Niết với diệt. Phải diệt tăng trần bước qua điển giới mới bàn luận sự vô cùng bất diệt. Kêu bằng niết bàn. Người tu không biết điển giới, ôm lý luận, kẹt trong chấp và mê mà thôi. Bước vào điển giới mới diệt, diệt khỏi diệt tăng trần. Lấy cái gì diệt tăng trần? Phải lấy cái quân tình thương và đạo đức như chấp định được, còn trong chấp nhất vẫn còn trần tục. Làm sao nói là niết bàn? Dù niết bàn hiển hiện trước mặt cũng bước không vô vì mất quân bình. Cho nên Đức Phật là người đạt được quân bình quán thông tứ đại. Tác phẩm của Ngài là phối hợp với nước lửa gió đất, tứ đại giai thông, mà phải quán thông cho không phải mượn kinh mà nói tứ đại. Mượn kinh nói tới đại là khi mà nói đại, mà thức hành lên quán thông thì tự thức nó chỉ bằng quán giải minh tâm, rồi bước vào nhiếp diệt tâm trần, bàn luận kinh sách siêu diệu thầm thâm vô cùng chân lý, thì tâm thức mọi người đồng mở và hưởng ứng. Lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tại sao? Mỗi người đều có ngũ tạng, có ngũ khí. Có tinh khí thần, có ngũ khí thì có cái phương pháp để đem cái ngũ khí chiều dương tam nguyên chủ đảnh. Lúc đó mới bắt đầu mới bước vào thanh giới mà thôi. Được từ thanh giới học hỏi, thiên biến ngã hóa, lúc đó mới hiểu niết bàn ở đâu. Trong động mà tỉnh, trong tỉnh mà động. Nó biết niết bàn ở đâu. Mỗi chút mở động, niết cái gì mà bàn cái gì. Càng động càng lu mờ thêm, càng động càng sân si thêm, càng động càng chấp ngã. Và tạo lấy sự tâm tâm. Cho nên tu mà thiếu tu, phải xuống địa ngục Phật lại. Thiếu gì? Cho nên phải hành trong kiếp này. Và cảm nhận sự sinh ảnh của Thượng Đế đã ân đãi cho chúng ta đủ phương tiện trong kiếp sống này. Âm hành ra cuốn như bác đã nói. Chính bác đã là người truy tầm chân lý. Tại sao ngày nay bác còn truy tầm chân lý hơn nữa? Vì nghiệp cảnh đã đến với bác. Bác thấy rõ chữ khổ. Bác thấy rõ chữ diệt. Mà trong diệt bác đã cảm thấy có sức. Thế không? Hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn bước qua biết bao nhiêu trận kích động và phản động, sanh ly tử biệt, và bác đã chứng kiến, và ngày nay bác cũng ngộ được thức hồi sinh, cho nên bác cũng muốn cống hiến cho chúng sanh thấy rõ ràng khả năng sẵn có của mọi người là thức hồi sinh vô cùng, nên cố gắng đi, còn niết bàn để đó hành giai đoạn nào được không mới nói chuyện niết bàn ở thế gian, cho nên bàn quá cao thì tâm đời họ thích. Vì đời tự phân chức cho mình, chứ không phải thượng đế phân. Vì chúng ta là con người, tại sao không sống hòa đồng? Mà nếu chúng ta riêng biệt và phân chức, thì sao? Cho nên chúng ta phải làm học trò của cả càng không vũ trụ. Càng học càng minh, và tiếp tục học nữa, mới bắt đầu khi tập kinh nghiệm. Bác đã lên tuổi, bác chịu hạ mình học hỏi bất cứ một người nào bên chúng ta. Đó là cũng là đem được niềm tin quý báu cho kẻ hậu đại, biết đường đi và soi sáng tâm thức của họ với một tâm thanh nhẹ và bình đẳng đối xử bất cứ người một ai. Đó cũng là đem được cái phước cho chúng sanh. Cho nên phải ra những hành trình mới có cái tâm đó. Nếu mà chưa qua hành trình thấy tự cao tự đắc, thấy ta đây là hay hơn mọi người, thì làm sao hiểu đạo, làm sao đạt được sự quân bình. Quân bình là thiện ác phải tu hết, không bỏ thiện quân ác mới là đạt được chân lý quân bình. Cho nên phải hành một tâm, còn thiết hoài không chẳng đến đâu. Cho nên Đức Phật đã xuất phát
Đức Thích Ca trước Pháp mấy chục năm mà hỏi Ngài, Ngài nói tôi không có nói gì hết. Vì Ngài luôn luôn chỉ ôm lấy chữ không, Ngài có nói gì đâu. Vì âm thanh của chúng ta đang nói đây, chút nữa chúng ta đâu có đem gì. Giờ phút lâm chung có người nào đem được âm thanh được không? Phải trả lại với sự không. Mà âm thanh của chúng ta có chút ở đâu? Bởi siêu nhiên mà có. Vậy siêu nhiên ta hư không đại định không? Tại sao chúng ta không sống trong hòa đồng siêu nhiên đại định ngay bây giờ để mọi người được vui? Để chúng ta trong chấp mê làm gì? Cho nên phải sáng suốt lên để nhận Niết Bàn tâm tâm. Khi bác muốn nói Niết Bàn tâm tâm, ngày nay bác được vui bước vào giới Niết Bàn, thì cung chúc bác bình an.
Hồi nào tới giờ đó, năm sau lần hai tôi mới nghe được một người mà giải thích chi tiết bàn bởi thì ai cũng nghe chi tiết bàn à, là giết giết từ tất cả dụng dụng để đặt cái người đi bàn tôi là nên là nhiều cái gì mà ông ta nói giết là giết bàn là bàn luôn, ông ta nói là cho tất cả những người Việt Nam hay sẽ hay bởi vì mà cái dụng tiếng Việt Nam giải thích cái kiểu nghĩa của người Việt Nam người ta chưa biết bàn là chết rồi. Kết quả lúc mà trong kinh Di Đà nó là có tất cả là tại sao số triệu Phật đến mà không? Phật đã nói gì rồi? Phật tại mình cũng là Phật, Thượng Đế cũng là mình, nghĩ có chứ, nghĩ là mình có làm cho người Phật cũng hết nữa. Trong khi theo đúng như các cuộc đời là mình đi lạc lắm, thì mình không thể như vậy. Mà, theo tôi hiểu thì ông ta nói như vậy, tạo ra cái dòng này, đúng như vậy. Chi ai cũng có tham sân si, thân thể lục dục nó sai khiến mình nó làm cho mình trở con người nhẹ yếu, mình trở con người mạt nhẽ. Thì trên nhà ông đó chỉ khuyên thật ra tu sau tu trước thì cũng được hết mà mình làm xong giết trừ cái phò nhẽ. Nếu trẻ nhau nó hiện ra, thì tự nhiên chân linh thượng đế là nhập gì mình. Nhưng mình là Phật, mình là trời. Còn tiền tài mình có cái đâu tin mình đâu, dù cái chùa nào to, cái miếu nào rộng, cái ao nào mà lớn nhẹ. Cũng không phải cái bản thân mình. Cái bản thân nó đi rồi, mà tâm ấy, cái bản thân mình là cái ngôi chùa, cái tâm Phật tái thân, mà cái nằm trong lòng mình tìm Phật chỗ nào, mình đại ông Phật, mình chứ ông Phật chỗ nào, mình chỉ mong Phật nơi trong lòng mình. Rồi, có phải tôi thấy công tá, hay là tôi thấy mình công tá là theo, và tôi thấy những người rất thiết là không có những người ngoại quốc đây mà để nghe những tiếng nói của chúng ta là đường đàm gần như vấn đề mà đi tu. Và đạt được nào? Tôi không nên nói ông Tám đạt được nào, nhưng ông Tám hiện thời đến với du Phật thiên hạ để chỉ điểm cho người kia, lấy Phật cho mình dùng ngón tay chỉ đó, mặt trăng. Khi ta chỉ mặt trăng rồi, lúc ngón tay gì mà cái đường theo ngón tay ta lúc, thì mặt trăng đâu còn, mà chân lý đâu còn, cái chuyện chân lý cũng như tôi bây giờ. Chỉ cái mặt trăng đó, mặt trăng đó là chân lý, là cái chuyện chân lý như ông Tám bây giờ. Ai thấy cũng lớn ngồi theo ông Tám, biết có lần ông Tám là được đạt đạo, được có điểm lành tới. Mà ông Tám đi rồi, ai thấy cũng buồn rồi, ta cũng mất. Mà hôm trước chúng tôi truyền tải tối này nè, tôi nói với tôi, tôi nói con nè, chúng ta phải thốt điện rồi, phải ông Tám tôi biết chúng mình đang tưởng ông Tám. Thì khi tôi nói, có thể cũng nói thật lắm, thì khi đó nói rồi thì ông Tám ấy, thầy ở đây nè, thầy đâu mà có đi chê. Ông Tám nghe, nhưng tôi nói ông Tám thể hiện là chúng ta vũ trụ càng không điều họ biết được nè. Chỉ có tư tưởng chúng ta là không cảm với nhau, bởi vì ngoài cái khác hoàn này, cái tư tưởng chúng ta là mạnh nhất. Đó, thì chúng tôi là thế nào hơn ảnh này, các vị đâu cũng ngồi lại đây, cái hẻ nữa, cũng như già, nam, ta là gái, đều có mặt ông Tám ở đây đó. Thì chiên chiên một sự hội ngộ rất đẹp, đẹp là sao? Mỗi người đều tìm được tu. Ông Tám là người tìm được cho ông Tám được cái tổ, bây giờ nếu ông Tám tổ, Tám tổ một cửa ai?
Dạ, đúng rồi.
Ông Tám được lộ cả hả? Đó, ngày bảy tôi bốn tuổi, tôi nói chuyện. Chị tôi theo Phật năm 2056 năm nay, và chị trước là Phật Mông Pháp thì nào. Tôi mời tới đây để nhìn lại một cái người đó của trời đưa xuống. Nếu mà cái trời đưa xuống thì cũng có cái dòng để đưa ra. Ngày nay sợ bị Phật Pháp đạo ra cái gì? Chị đặt cái nói ra đây xem nè. Đến năm 83 thì chịu đạo ra nữa. Giờ một môn một kiểu nào cũng có bàn đạo phần đạo dù gì của chúng tôi để bàn. Cũng xin mời chị tới theo Pháp ra đi. Đó, là
cho nên bắt dòm trở lại lúc bán còn nhỏ và bác đã thật thà nói với chúng tôi đổi bánh uống đi bán ha, bác đã nói không? À, bắt dòm lại giờ dòm cái cảnh bây giờ bác đã trồng một vườn hạnh rồi bây giờ gia trang nó cũng như là một vườn hạnh Bác đã đem được giống hạnh trong tâm. Rồi tới ngày nay từ hồi bác còn nhỏ như bây giờ bác đi lên như mất rồi. Bác thấy bây giờ mình thấy từ cái tâm của mình rất nhiều. Một kỳ tâm ngày nay có mấy cái cháu sân với mình. Thấy một lượng hạnh thế chứ. Bác thấy không? Giờ cái trung tâm diễn tâm. Cho nên mọi người rồi phải thức tâm. Phải quy về tới chỗ thanh cảnh. Nhưng bây giờ bác nói thế gian nó Niết Bàn, ai nghe Niết Bàn, nó xạo. Bác đi ra kiếm tiền, không biết kiếm nói Niết Bàn, phải không? Đó, rồi người tu không cần Niết Bàn, chỗ thanh tịnh trong tâm thức học. Cho nên họ xác nhận được Đức Cha để tâm cái mồm để tu, chứ không có lý luận quá nhiều. Lý luận quá nhiều rồi lạc đường, nhưng mà phải tìm gặp cái Phật. Chính Đức Cha đã nhìn đổi tu. Thì chúng ta nghe rước trần tục nhiều quá thì động loạn nhiều vậy thôi. Cho nên càng thấy dồn lại cuộc đời thì trong đời có đạo, hiển nhiên. Trong đời không bao giờ không có đạo, nhưng mà nói tôi đời khác đạo khác. Dễ gì làm cha mẹ lắm. Bác làm cha mẹ tới ngày nay khổ lắm. Thế không? Một người mẹ tình thương, một nghi phụ cũng bao trùm tất cả tình thương. Một dày công, một kỳ công tạo lên một gia đình. Đó để cho mọi người thích tập. Cho nên trường học của chúng ta trong gia đình, chùa chiền trong gia đình. Có khối ốc thì có tất cả. Mà khối ốc không trong lành thì có, nó có trở thành tâm. Mà càng ngày nó bị lôi cuốn. Bởi tâm lực, địa lực thì càng ngày càng tan rã. Rồi cái thức hồi sinh bảy ức niên nó hội tụ được. Chứ không phải chuyện nó tu rồi làm bậy là nguy hiểm lắm. Càng tu càng sợ xa. Càng tu càng thấy luật trời không dám nhất. Biết mình có kết mà chả dám làm. Nói thật bạn, bây giờ bác lớn tuổi rồi bác đâu có dám nghĩ cái chuyện phạm pháp nữa. Thương yêu là sở trường. Đây khổ mà để học chỉ thương yêu và tha thứ. Thấy không? Cho nên ngày nay chúng ta có cái duyên hội ngộ về cái thức vô vi để mọi người đồng tu đồng tiến. Mà nhưng cũng phải đòi hỏi theo trình độ của hạnh giả. Trong cái chấp mê mà họ ý thức thì họ mới băng lòng phá chấp tham mê. Mà nếu họ không ý thức thì họ chỉ giữ cái đó mãi mãi rồi phải qua một khóa học. Cho nên Thượng Đế lại lập cái cảnh địa ngục để giáo dục con người và lập con ngài trở lộn lại. Trở về cái cơ kỳ nhất, ở kỳ tới họ Long Hoa Đại Hội. Thì mình nói Long Hoa Đại Hội ai mà tin, nhưng mà tất cả các kinh thì nói 2000 năm. Đó thì mọi người không tin hồi trước đâu có biết tin vụ máy bay bay trên trời, nhưng ngày nay có máy bay bay trên trời, chắc cái đó nó cũng sẽ có. Mình nói vậy thôi, nhưng mà cái hành là quan trọng. Nếu chúng ta hành, chúng ta có cơ hội duyên kia. Mà mọi người chúng ta cũng đồng lên giữ cuộc phá xét cuối cùng. Nếu không gặp được. Thì lúc đó khi mà giờ phút vinh vang sẽ đến với chúng ta.
Niết Bàn là gì? Thực tiễn không không rõ Niết Bàn. Chúng ta mở được cái không không. Và cái không mặt đó. Tất cả chúng ta mới hiểu cái Niết Bàn. Có nhập vô bản thể. Rồi con mới có xuất phát trở về cái vị người thân phụ và đến mới có đi. Chúng ta mới rõ mấy cái lũ xa nó đang bao vây chúng ta. Rồi chúng ta mới biết là Niết Bàn là gì. Một cái lũ xa của trong ta, cái lũ xa có lũ xa trong bản thể không được hỏi được làm sao biết Niết Bàn ở đâu. Nên nhiều người tập trung tập trẻ, nghiên cứu Niết Bàn, rồi ước trọng một ngày kia tôi chết thì phải nhập Niết Bàn. Nhưng mà không biết đi bằng cách nào đến Niết Bàn. Chứ 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 phải giải tỏa những cái lũ xa nó đang bao vây. Trong cái đường lối cũng như tôi vừa nói là khi một bộ chuyển quả thổ và cái linh cảm của mình nó đang bao vây ở trong bản thể này, tấn công nhiều nước động loạn nó càng động loạn thêm, cho nên chúng ta giải tỏa được, chúng ta mới thể thấy Niết Bàn là gì, hay không nội tạng bản thể trước rồi mới tiến về lên Niết Bàn. Cho nhiều người cứ nói rồi rốt cuộc không có bao giờ đi đâu, cũng không biết có mình nữa là cho biết được những Niết Bàn.
Cũng như Đức Phật thành công đó. Nghe hồi nào giờ cô có nghe ông Phật nhập Niết Bàn không? Cô biết Niết Bàn là cái gì? Nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Là người chợ Sài Gòn nó nằm đâu? Không biết. Nó trong bản thể mình. Mà mình không biết. rồi có nói nằm ở ngoài này hay lên trên trời này, nó có cái niết bàn ở đâu, ở trong bản thể mình á. Nó xây chuyển một ngày 24 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mình bị vì mình động loạn ở thế gian rồi mình quên trở về cái con đường mình hồi trước mình xuống, qua khỏi niết bàn, bây giờ mình phải trở về đi lên khỏi niết bàn là mình phải thanh tịnh mới đi vô đó được. Ủa thanh tịnh đâu có đi được. Cái cật đó là cái thiên môn của bản thể, nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng. Cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. Cái đó là cái niết bàn nè. Cái thiên môn bản thể là cái niết bàn lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống, rồi qua cái trung tim chỗ cái cật đó, là nó xoáy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim. Mà nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mình hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hơi cảnh á, mình mới dồn vô đó, mình mới thấy cầu, thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không, không có thấy gì hết. Phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước, mới lên ngực, chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống xuống sau, cái đó nó sai lắm.
Chúng ta bây giờ đến cái chữ Niết Bàn, từ sách vở, kinh sách thì Phần Đông, họ có điều quý ghi cái câu là khi Phật nhập Niết Bàn. Ở trong cái kinh Di Đà của ông Tư viết ra thì cũng có ghi cái chữ nó là nghịch là khi phạm tội thái quá thì vào Niết Bàn rồi bị sanh sanh qua qua. Nói vậy là Niết Bàn cái chỗ là tốt hay là xấu?
Niết bàn ông tôi nói ở đây là chúng ta đang ở trong niết bàn. Bây giờ ông nhập bản thể, ông qua cái tập của thiên môn, mà trong đó nó có cái điểm xa, cái đó là niết bàn, anh nó là 24 điểm xa. Vô thì nó mới xấy một cái nhập được nữa. Và bây giờ chúng ta sửa lại, thoát khỏi cái niết bàn của bản thể. Chúng ta ngay chúng ta và đi lên trên sau này cái thứ không chúng ta chết rồi qua thiên không chết mấy lần rồi mình nhập được cái việc này. Mà bây giờ chúng ta mỗi người đều nhập ngay ở trong cái cảnh thế gian rồi vì cái sinh sinh qua qua ở đây thì tôi chắc gì đó cái chuyên môn của bạn của chúng ta từ bộ đầu xuống qua thiên không qua đó thấy một cái việc thực hành cho nên người dùng được thì vừa làm cái niết bàn thì như là vậy thôi. Rồi bây giờ mới khám phá được cái niết bàn ở thế gian rồi á, chúng ta mới biết cái niết bàn. Sau này mới nhập cái niết bàn. Những người thế gian họ không biết, về từ tôi rồi sau này để nhập niết bàn theo Phật. Đi đường nào mà niết bàn, chúng ta đã nhập niết bàn thế gian rồi. Đang tu cái gì đó không chỉ thì đang làm chủ nhập niết bàn là ông chủ của Phật cái năm này quản lý hết.
Vậy có hai niết bàn,
hai niết bàn, một niết bàn xuống thế gian, chuyển sang trên la la thế gian. Bây giờ chúng ta sửa lại cái không gian thôi. Nếu mà không vượt qua cái niết bàn thế gian đâu có biết cái niết bàn gì. Cho nên tất cả những cái gì một kinh Phật nói về ở tâm địa mà ra xuống đó là nó đến mạnh lắm. Vô luôn. Thì cái thể ra ngoài rồi. Bây giờ mình tu lên cái khi mình chết rồi đi lên trên đó. Nói là bỏ hết anh được khi hai cái phía nhập sau lưng như là cái phía bạc cho tôi. Cho nên con người xuống thế gian và không biết cái thực tế. Nhập vô rồi thôi không biết. Bây giờ chúng ta tu nó mở lần mới biết thực tế. Từ khi chúng giữ được.
Nói tốt lại là có hai cái niết bàn, cái niết bàn của bản thân, nhưng mà cái niết bàn
đó đi đâu? Nếu mà không có khám phá được cái niết bàn của bản thân, thân cho nên mới niết bàn của sinh mất nhiều giờ mà không đào đầu tiếp cũng có lên được. Nếu khám phá được cái niết bàn của chỉ tu diệt, chúng ta sẽ đi lên.